Kính chào quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục thêm một cái mô đun kế tiếp là cái tựa đề là vệ sinh và tẩy trùng. Thì tôi xin phép được chịu trách nhiệm để chia sẻ thông tin với quý vị về cái mô đun này. Thì vệ sinh và tẩy trùng đó là hai cái nội dung cũng như là hai cái công việc mà nó riêng lẻ, do đó nó sẽ được thực hiện một cách riêng lẻ. Và cái nào trước, cái nào sau và tầm quan trọng của nó như thế nào thì chúng ta sẽ chia sẻ thông tin trong những cái slide sắp tới đây. Thì cũng giống như là một cái nguyên tắc cơ bản, giống như những cái phần trước đây, thì đầu tiên là cái yêu cầu cơ bản của cái tổ chức GFSI này, tức là phải đạt được cái tiêu chuẩn là các cơ quan và các tổ chức phải đảm bảo là các tiêu chuẩn vệ sinh và tẩy trùng phải được là phù hợp và được duy trì mọi lúc, mọi nơi và trong suốt cả tất cả các giai đoạn của cái quá trình chế biến thực phẩm. Thì đó là cái yêu cầu cơ bản. Thì nội dung của phần này thì chúng ta sẽ được trao đổi những thông tin gì? Thì chúng ta sẽ tìm thấy lại là cái tầm quan trọng của cái việc vệ sinh và tẩy trùng nó như thế nào, cũng như là chúng ta sẽ xem cái định nghĩa về cái vệ sinh và tẩy trùng trong cái phạm vi là của cái an toàn thực phẩm như thế nào ha. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ xem là một số cái quy tắc và cái yêu cầu của khách hàng liên quan đến cái việc là vệ sinh và tẩy trùng như thế nào. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ được giới thiệu một số gọi là cái cách xử lý và sử dụng những cái hóa chất vệ sinh và tẩy trùng, những hóa chất nào, những cái phương pháp nào, và cái việc mà quản lý cái việc vệ sinh và tẩy trùng nó như thế nào, và sau đó là chúng ta xem là cái hiệu quả và giám sát cái việc thực hiện của cái vệ sinh và tẩy trùng nó như thế nào. Thì đó là một số cái nội dung chính của cái phần này. Thì đầu tiên là tầm quan trọng của việc vệ sinh và tẩy trùng. Thì ở đây viết thật nhiều nhưng chúng ta tụ trung lại, chúng ta chỉ nắm được ở một điểm chính. Tức là trên cái nguyên tắc là chúng ta phải làm như thế nào là cho trong những cái thiết bị mà chế biến, ở trong suốt cả cái quá trình mà chúng ta chế biến thực phẩm, cũng như là trong cái môi trường xung quanh nơi mà chúng ta chế biến ra sản phẩm, thì chúng ta phải bảo đảm là phải sạch sẽ, đó là phải bảo đảm về việc vệ sinh và tẩy trùng. Tại vì sao? Tại vì nếu không là chỉ cần một cái nhiễm, lây nhiễm không sạch sẽ thì đây là cái điều kiện rất là tốt để cho vi sinh vật phát triển. Mà quý vị biết đó, là cái vi sinh vật tưởng chừng rất là nhỏ nhưng mà nó sẽ tạo lên nên những cái mối nguy hiểm rất là lớn. Những slide tiếp sau thì tôi sẽ có dịp tôi sẽ nói chi tiết hơn. Nói chung là ở đây cái tầm quan trọng là chúng ta phải ngăn ngừa một cách là tối thiểu nhất là không có sự lây nhiễm của những nguồn vi sinh vật gây bệnh. Cũng như là trong cái quá trình sản xuất cũng vậy. Tôi lấy một ví dụ như là trong những cái dây chuyền sản xuất, như là người ta làm chế biến cheese, tức là chế biến phô mai đó. Thì quý vị thấy là người ta chế biến cheese là người ta làm từ sữa, đúng không? Do đó mà nguồn từ sữa ban đầu là người ta đã có cách xử lý, người ta phải có cái cách để mà xử lý cái sữa, rồi sau đó là người ta thử nghiệm liền cái mẫu sữa coi là nó có đạt hay không. Cho dù là sữa nó mới chỉ là cái nguyên liệu thô sơ ban đầu thôi, nói lên một điều cho quý vị thấy là ngay từ cái nguyên liệu thô sơ ban đầu là người ta xử lý liền và người ta kiểm tra liền. Mà nhất là về dài thực phẩm là người ta rất sợ là về cái lây nhiễm về vi sinh vật gây bệnh, những cái nguồn vi sinh vật gây bệnh rất là nguy hiểm. Một thông tin nữa về tầm quan trọng của việc vệ sinh và tẩy trùng. Thì như ở đây chúng tôi sử dụng cái từ là từ nông trại đến bàn ăn. Cái đó có nghĩa là như tôi mới vừa trình bày, tức là ngay từ cái nguyên liệu thô sơ ban đầu là đã có sự xử lý và cái sự kiểm tra cẩn thận rồi, chứ không phải là chỉ đến cho đợi khi có chế biến ra sản phẩm đó, thực phẩm đó rồi đem lên mình ăn thì mình mới là nấu nướng cẩn thận này kia, không phải, mà là ngay từ cái nguyên liệu thô sơ ban đầu. Và cũng xin chia sẻ một chút xíu thông tin ở đây, trong đây nó không có nhưng mà sẵn thì cũng chia sẻ luôn, là nói cho quý vị biết là một số nguồn nông sản, ví dụ như chúng ta làm những thực phẩm lên men và bắt đầu từ những cái nguồn nguyên liệu thô sơ là nông sản, thì trong những nguồn nguyên liệu đó, ví dụ như là đậu, những cái loại đậu hay là rau củ quả, thì trong đó nó có sẵn những cái vi sinh vật hay là những cái chất, nó gọi là những cái chất ức chế với cái giá trị dinh dưỡng. Và khi đó nếu mà chúng ta không có một cái sự mà xử lý ngay từ ban đầu thì nó sẽ theo suốt trong cái quá trình chế biến sau đó, thì rất là khó để mà khi chúng ta đến cái giai đoạn mà chúng ta chế biến ra để chúng ta sử dụng. Vì thế là việc mà vệ sinh và tẩy trùng là nó giúp chúng ta ngăn ngừa những cái sự lây nhiễm dịch hại, cũng như là khi mà chúng ta ngăn ngừa và chúng ta kiểm soát được cái phần mà nó bị lây nhiễm thì dĩ nhiên là nó sẽ tăng được cái giá trị chất lượng của cái sản phẩm tiêu dùng. Rồi, thì bây giờ chúng ta hay nói vệ sinh rồi tẩy rửa này kia thì chắc ít nhiều chúng ta cũng biết hình dung là nó là cái gì, làm vệ sinh như thế nào. Nhưng mà ở đây cũng xin chia sẻ quý vị một cái thông tin là đây là những cái định nghĩa mà được thực hiện theo cái bộ luật về vệ sinh thực phẩm. Thì vệ sinh theo định nghĩa theo cái bộ luật về vệ sinh thực phẩm là gì? Là loại bỏ đất cát, thực phẩm thừa, bụi, dầu mỡ hoặc những vật thể lạ khác. Đó là cái định nghĩa ha, mà theo cái bộ luật về vệ sinh thực phẩm chúng ta phải theo. Nhưng mà dù như thế nào thì chúng ta cũng hiểu vệ sinh tức là làm sạch ha, làm sạch. Còn về tẩy rửa theo cái định nghĩa của cái bộ về vi sinh thực phẩm, tức là làm giảm cái số lượng vi sinh vật trong môi trường. Như hồi nãy tôi chia sẻ là làm giảm cái số lượng vi sinh vật trong môi trường mà giảm đến mức tối thiểu nhất, đến cái mức độ an toàn, tức là có thể được. Và chúng ta xử lý bằng cái gì để chúng ta có thể làm giảm cái đó? Thì chúng ta dùng là hoặc là dùng về tác nhân hóa học, hoặc là dùng về cái phương pháp vật lý, hoặc là đôi khi chúng ta kết hợp cả hai phương pháp này ha. Thì đó là cái định nghĩa về tẩy rửa. Và đôi khi thì trong dân gian khi chúng ta nói với nhau là chúng ta hay dùng cái từ là sát trùng. Thí dụ như mình làm trong nhà máy hay gì, mình nói mình sau khi mình chế biến cái gì xong, hay là trước khi mình làm mình chế biến sản xuất ra một thực phẩm nào, mình nói nhớ sát trùng cẩn thận, thì đó, cái từ sát trùng đây tức là tẩy rửa. Thì chúng ta cũng tìm hiểu xem là coi cái luật pháp và cái yêu cầu của người tiêu dùng như thế nào đối với cái vấn đề về vệ sinh và tẩy rửa. Thì luật pháp và quy định của các nước hoặc các khối thương mại đều có những cái quy tắc cụ thể về vệ sinh và tẩy trùng. Tức là ở từng vùng, từng nước thì nó có những cái quy định, những cái chất tẩy trùng hay là chúng ta hay gọi là những chất sát trùng thì nó phải đạt được như thế nào, và nó được đăng ký sử dụng ở mỗi quốc gia, ở những cái tổ chức như thế nào. Thì tùy theo những cái vùng, những cái quốc gia mà nó có những cái quy định về những cái chất tẩy rửa. Thì nói về một cách mà đơn thuần á, thì là thường là khi những cái chúng ta nghĩ một cách đơn giản thì chỉ là giống như là mình dựa vào cái kinh nghiệm trong cái nghiên cứu khoa học thế nào, và trong quá trình sản xuất thế nào, thì chúng ta nói cái này chúng ta cần phải vệ sinh và tẩy rửa, do đó chúng ta dựa vào cái kinh nghiệm của chúng ta thôi. Nhưng mà đó, thực tế là trong cái quy định đó, thì có những cái mà chúng ta phát hiện ra là cần phải nên sử dụng cái quá trình tẩy rửa này cho đến nơi đến chốn. rất là nghiêm ngặt. Ở đây thì tôi xin phép là chia sẻ quý vị thông tin là về là sử dụng hợp lý các hóa chất vệ sinh và tẩy trùng. Sử dụng hợp lý là như thế nào thì chúng ta sẽ xem sau đây. Thì trước hết đi vào tìm hiểu xem là chúng ta sử dụng những phương pháp nào, như thế nào gọi là phù hợp, như thế nào là để đạt hiệu quả. Thì trước hết chúng ta sẽ nắm được một cái thông tin là trong thực phẩm thì có những loại tạp chất nào ha. Thì chúng ta nắm được có một cái số thông tin cơ bản như vậy thì từ đó thì chúng ta mới có cái phương pháp cũng như là những cái chất tẩy rửa để cho nó phù hợp. Thì về cái những cái tạp chất mà trong thực phẩm thì nó có chia ra nhiều loại khác nhau dựa vào cái đặc tính về sinh lý, sinh hóa, về cái đặc tính hòa tan của các chất đó. Thì cái thứ nhất là những cái loại tạp chất mà nó hòa tan ở trong nước. Thì những loại tạp chất hòa tan trong nước thì có những cái loại gì? Đó là gồm có đường, rồi carbohydrate đơn giản, tức là những cái gốc đường đơn giản. Hoặc là một số muối khoáng đơn giản hay là một số loại tinh bột. Thì ở đây là giống như là cung cấp cho quý vị một số cái thông tin để chúng ta nắm. Phần thứ hai là một cái loại tạp chất thứ hai trong thực phẩm mà người ta phân ra, đó là loại hòa tan ở trong kiềm. Thì gồm có những chất gì? Những chất là về protein, tức là chất đạm, hay là tinh bột nhưng mà nó liên kết với protein để tạo ra chất hoặc là những cái chất béo hoặc là màng sinh học. Thì đây là những cái loại hòa tan trong kiềm. Cái loại thứ ba mà tạp chất ở trong thực phẩm đó là loại hòa tan trong axit. Thì loại hòa tan trong axit có, nó có những cái loại muối như là muối canxi hay là muối magie hay là các cái lớp cặn bã mangan hay là sắt. Thì những cái loại hợp chất này nó hòa tan trong axit. Một cái loại khác nữa là tạp chất trong thực phẩm đó là loại hòa tan trong những chất có hoạt tính bề mặt. Tức là sao? Tức là những cái chất mà béo, dầu mỡ, nó là nó bám ở ngoài bề mặt của thực phẩm, hay là những cái thực phẩm thừa, hay là cát, đất, kim loại, hoặc một số mạng thừa sinh học. Đó là những cái loại mà nó bám ở ngoài mặt mà của thực phẩm. Đó là những cái loại tạp chất mà có trong thực phẩm. Còn bây giờ để xử lý thì chúng ta dùng, hồi nãy tôi có trình bày là có sử dụng một số loại hóa chất để mà vệ sinh hay là tẩy trùng. Thì bây giờ chúng ta xem là những cái loại hóa chất nào để có thể sử dụng để gọi là cái loại hóa chất vệ sinh. Thì thứ nhất là chất kiềm. Kiềm này chắc là chất kiềm luôn đó, phải không? Phải không? Kiềm, tại vì khi thì kêu kiềm thì kêu e ha, đó là chất kiềm. Cái loại chất này á, nó là cái tác dụng chính của nó là gì? Nó kết tủa những cái ion ở trong nước cứng để mà nó làm một cái phản ứng hóa học giữa cái chất kiềm và cái chất béo để hình thành nên cái xà phòng. Bởi vậy trong cái mình nói mình rửa xà phòng nhiều nó bị ăn tay đó, những cái loại xà phòng mà nó không đạt chất lượng hay như thế nào đó, thì đó tại vì nó có chất kiềm cao. Thì đó cũng là một cái loại chất để mà có cái tác dụng là vệ sinh. Cái thứ hai gọi là cái chất gọi là phức phosphat. Thì ở đây chúng ta không có đi sâu vào cái cấu trúc hóa học làm gì. Đây là những cái thông tin cơ bản để cho chúng ta biết những chất đó, nó có cái tác dụng để vệ sinh. Thì những cái phức phosphat này là những gì? Là những cái chất mà nhũ hóa chất béo và dầu. Và những cái chất nhũ hóa này, cái đặc tính cơ bản của nó là gì? Là nó làm cho cái giãn nở, tức là nó làm mềm cái bề mặt tiếp xúc và nó không ăn mòn thiết bị. Cái loại hóa chất vệ sinh mà được sử dụng nữa đó là cái tác nhân làm ẩm, tức là có cái tính hoạt động của bề mặt, cũng là những cái nhũ hóa chất béo. Tại vì hồi nãy tôi có nói cái đặc tính căn bản của nhũ hóa, tức là nó làm mềm ha, làm giảm đi cái sức cản, sức ép của cái bề mặt. Do đó là những cái chất béo và phân tán chất béo tạo ẩm là hình thành xà phòng. Đây là những cái tác nhân làm ẩm, những cái chất mà có tính hoạt động ở bề mặt. Nhưng mà đặc biệt là nó không ăn mòn thiết bị. Chính vì thế người ta sử dụng nó để vệ sinh. ha. Chứ nếu mà nó tẩy sạch vệ sinh mà nó ăn mòn thiết bị luôn thì cũng đâu có được, đúng không? Do đó đó là người ta mới tận dụng được cái ưu thế này mà người ta sử dụng. Ngoài ra có một cái hợp chất khác, đó là hợp chất hữu cơ. Thì hợp chất hữu cơ, cái tác dụng chính yếu của nó là làm mềm nước bằng cách là cô lập hay là ngăn cản sự lắng cặn, ngăn ngừa lớp cặn. Đó là cái hợp chất hữu cơ này nó không cho cái sự lắng cặn bẩn ở trong cái thực phẩm. Một chất khác nữa là thuộc cái loại hóa chất vệ sinh, đó là chất axit. Thì axit là cái chất rất là tốt trong việc là kiểm soát cái lớp lắng cặn khoáng và làm mềm nước. Thì dĩ nhiên một chút chúng ta sẽ xem về cái nồng độ. Ở đây chúng ta mới vừa nói tới là những chất có thể sử dụng ha, và cái tác dụng của nó thôi, còn về cái là nồng độ nó như thế nào thì chúng ta sẽ kiểm tra sau. Rồi, thì chúng ta đã biết một số loại tạp chất nào ở trong thực phẩm mà có thể gặp. Rồi chúng ta có biết được là một số loại hóa chất nào để chúng ta có thể sử dụng để làm vệ sinh. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem sơ qua là những cái nhân tố nào nó ảnh hưởng đến cái hiệu quả vệ sinh. Tức là chúng ta sử dụng những cái chất để mà làm vệ sinh, nhưng mà bây giờ những cái nhân tố nào nó sẽ ảnh hưởng ở trên đó để đạt cái hiệu quả tốt nhất. Thì thứ nhất là chúng ta phải chọn đúng cái hóa chất cho vệ sinh, tức là tùy theo cái loại tạp chất nào mà chúng ta sử dụng cái loại chất hóa chất nào cho nó phù hợp để đạt hiệu quả nhất. Ngoài ra là những cái nhân tố mà nó ảnh hưởng, thứ nhất là thời gian. Thì thời gian theo nguyên tắc mà nói thì càng kéo dài thời gian thì sẽ gia tăng hiệu quả. Nhưng dĩ nhiên thì nó cũng có cái mức giới hạn của nó. Nhưng mà trên cái nguyên tắc mà nói thì càng kéo dài thời gian thì nó có đủ thời gian để mà nó phát huy hết cái hiệu quả vệ sinh. Cái thứ hai là cái yếu tố về nhiệt độ. Thì nguyên tắc cơ bản là khi gia tăng nhiệt độ của dung dịch hóa chất vệ sinh thì sẽ làm giảm độ chặt giữa các lớp cặn bẩn và cái bề mặt, giảm độ nhớt, rồi gia tăng tính hòa tan của cặn bẩn và gia tăng tốc độ phản ứng hóa học. Tức là nói cụ thể là khi mà tăng nhiệt độ thì nó sẽ kích thích và nó giúp cho cái quá trình mà phát huy được cái tác dụng của cái chất mà làm cái chất hóa chất á, thì nó có hiệu quả hơn. Cái nữa, cái nhân tố nữa là về cái vận tốc, tức là cái sự chuyển động, tức là đây là về cái tác động cơ học. Tức là khi mà nó gia tăng chuyển động càng cao thì nó sẽ giúp cho cái động cơ cơ học á, nó càng tốt. Vì thế là nó loại bỏ cái chất cặn bẩn nhiều hơn. Về nồng độ thì nguyên tắc là nếu mà gia tăng liều lượng của các chất tẩy rửa thì có thể gia tăng hiệu quả. Tuy nhiên là nếu, dĩ nhiên là cái gì cũng vậy, nó có một cái mức độ nhất định nào đó, không phải tăng càng tăng cao là nó càng tốt, chưa kể đến tính hiệu quả hay là kinh tế nữa. Hay nhưng mà trên nguyên tắc mà nói, nếu nồng độ xử lý cao thì nó sẽ có mang lại hiệu quả nhiều hơn. Thì đó là một số cái thông tin cơ bản ha, thì cho quý vị nắm một số cái thông tin như thế. Bây giờ chúng ta sẽ xem coi là cái quy trình vệ sinh đó thực hiện nó như thế nào. Thì cái quy trình vệ sinh nó thực hiện như thế nào thì chúng ta có 4 cái bước chính ha, mà chúng ta cần lưu ý. Cái thứ nhất là trước khi xử lý ha, tức là trước khi xử lý thì chúng ta phải chuẩn bị như thế nào thì một hồi chúng ta sẽ xem. Cái đó người ta gọi là tiền xử lý. Cái thứ hai là đến cái giai đoạn là xử lý hóa chất, tức là sử dụng hóa chất xử lý như thế nào và dùng hóa chất gì như thế nào chúng ta sẽ xem. Và cái thứ ba là cái giai đoạn là rửa, thì rửa như thế nào ha, cách nào để mà đạt hiệu quả. Và cái thứ tư là tẩy trùng. Thì đây là cái quy trình vệ sinh, nó có 4 bước như thế. Thì chúng ta đi xem coi là cái bước đầu tiên là trước khi xử lý, tức là tiền xử lý, thì chúng ta xem coi là chúng ta cần chuẩn bị cái gì. Thì trước hết cái đầu tiên là chúng ta phải gì? Dạ, phải loại bỏ hết những cái thực phẩm thừa trước khi sử dụng. Tại vì không thể nào mà một cái thực phẩm đó mà nó còn nhiều cái chất cặn bã bám vào đó, bây giờ mình dùng cái gì mình tẩy rửa đi nữa ha, thì nó cũng có đạt một mức độ nào đó, nhưng không thể nào mà nó đạt hiệu quả cao nhất. Do đó cái bước đầu tiên là chúng ta phải làm sạch ha, tức là làm sạch, tức là loại bỏ những cái thực phẩm thừa trước khi sử dụng cái hóa chất. Cũng giống như mà mấy chị em mình mà muốn muốn gì nhỉ? Giống như hồi nãy nó dụ da hay gì mà xài mỹ phẩm hay làm, thì trước hết phải làm sạch cái mặt đã, hoặc là sạch cái da đã, thì khi mình sử dụng kem hay gì thì lúc đó nó mới có đạt được hiệu quả, nó thấm thấu vô, đúng không? Thì cái này cũng vậy thôi, làm sạch tất cả trước những cái thực phẩm thừa. Cái thứ hai là tức là khi mà làm sạch những cái sản phẩm thừa này thì bằng cách gì, thì ở đây người ta khuyến cáo là nên là sử dụng bằng cách là sử dụng những cái tia nước, mà tia nước thì có thể là dùng những cái tia nước nóng hay là lạnh, thì xịt trên cái bề mặt của những cái thiết bị với cái áp lực trung bình. Thì hồi nãy tiến sĩ Duy đã có trình bày là cái áp lực nó mạnh, nó vừa như thế nào ha, thì nếu mà mình mạnh quá thì lại là gây ra một cái phức tạp khác cho mình ha. Và cũng như là không nên sử dụng cái nước quá nóng, bởi vì nó sẽ gây khó khăn cho việc vệ sinh. Thì đúng là vậy, quá nóng thì chính mình cũng là làm tổn thương chính mình, đúng không? Có thể đó là chúng ta có thể thực hiện cái quy trình làm sạch toàn bộ, đó là rửa sạch trước cái những thực phẩm thừa. Cái giai đoạn, cái bước thứ hai của cái quá trình vệ sinh đó là xử lý. Thì đây là cái giai đoạn mà chúng ta sẽ sử dụng cái hóa chất tẩy rửa. Hóa chất tẩy rửa thì có nhiều cái phương pháp để sử dụng cái hóa chất tẩy rửa ở trên bề mặt của thiết bị ha. Và tùy theo cái hiệu quả và cái tính kinh tế của từng cái trường hợp mà người ta sử dụng cái phương pháp nào ha. Thì như đã trình bày thì có nhiều cái phương pháp xử lý. Thì ở đây những phương pháp nào? Thứ nhất là phương pháp ngâm ha. Ngâm thì là tức là nhúng vào trong dung dịch tẩy rửa, tức là nhúng cái thiết bị mà chúng ta cần, hoặc là những cái dụng cụ nào mà chúng ta cần để mà chúng ta tẩy rửa vệ sinh, thì chúng ta nhúng vào cái dung dịch tẩy rửa. Và cái dung dịch tẩy rửa thì được đun nóng khoảng 50 độ C, và thiết bị thì cần làm sạch trước khi ngâm trong dung dịch khoảng 15 đến 30 phút trước khi chùi rửa bằng tay hoặc bằng máy. Tức là mình theo cái nguyên tắc đó, trước khi mình sử dụng một cái hóa chất, hay là trước khi mình sử dụng một cái thực hiện một cái bước tẩy rửa nào, thì chúng ta phải làm sạch nó trước đã. Cái phương pháp thứ hai là phương pháp xịt. Phương pháp xịt tức là chúng ta xịt cái dung dịch hóa chất lên trên cái bề mặt của thiết bị hay là cái dụng cụ đó ha. Và cái này thì chúng ta có thể sử dụng mà xịt bằng cái vòi cố định hay là di động với cái nước, hoặc là xịt hơi. Cách thứ ba là làm sạch hệ thống cố định. Thì ở đây có một số cái hệ thống cố định ha, thì chúng ta sẽ có những cái hoặc là có những cái hệ thống cố định nhưng mà nó có từng những cái dụng những cái bộ phận trong đó, chúng ta có thể tháo rời ra, thì cái đó cũng được, đặng cho chúng ta dễ dàng khi mà vệ sinh. Còn không thì chúng ta sẽ dùng giò nước xịt ha, và xử lý với cái hóa chất mà chúng ta làm sạch đối với những cái hệ thống cố định. Cái phương pháp nữa là người ta cũng có thể sử dụng đó, đó là phương pháp gọi là tạo bọt. Phương pháp tạo bọt thì không biết là mấy cái phương pháp này là trong các công ty nhà máy của chúng ta có sử dụng không ạ? Hả? Có không? Có chứ ha. Như quý vị biết tạo bọt không? Ngâm rồi xịt nghe kia thấy đơ, thấy nó quen thuộc hơn đúng không? Hay là mình rửa trên bề mặt thì cái tạo bọt này đó thì là chẳng qua là người ta cũng sử dụng những cái hóa chất để mà tẩy rửa ha, nhưng mà những cái hóa chất đó nó có cái tác dụng là nó tạo ra cái bọt, nó sủi bọt để làm chi? cái tác động mà các tác dụng của bọt á, là để bọt nó sẽ bám vào cái bề mặt của thiết bị mà mình cần vệ sinh, và nó gia tăng như giống như nó giúp cho cái quá trình là thời gian tiếp xúc giữa cái dung dịch và cái cặn bẩn mà nó bám ở trên cái thiết bị đó nó sẽ dễ hơn, để mà sau đó khi mà chúng ta tẩy rửa đó thì nó sẽ trôi theo cái bọt, nó cuốn đi cái chất cặn bã đó, chất mà cặn bẩn đó, nó dễ dàng hơn. Đó là người ta sử dụng cái phương pháp sủi bọt, tạo bọt. Một cái phương pháp nữa là người ta tạo gel có độ nhớt cao. Và cái này không biết công ty mình có làm không biết. Dạ. Thì nó cũng cái tác dụng chính nó cũng giống như sủi bọt, nhưng mà ở đây thay vì sủi bọt là nó tạo gel là có độ nhớt, tức là gì, là nó tạo những cái độ nhớt và nó để nó hòa tan, và nó những cái chất mà tẩy rửa đó nó sẽ được hòa tan trong cái dung dịch có cái dung dịch gel mà có cái độ nhớt này, để rồi chúng ta xịt lên những cái bề mặt cần tẩy rửa thì nó sẽ giúp tăng cho cái quá trình mà hiệu quả hơn, để mà nó cuốn đi những cái cặn bẩn này theo những cái lớp gel mà có độ nhớt á, nó cuốn theo thì nó sẽ có hiệu quả cao hơn là mình sử dụng một cái nước thường. Cái phương pháp nữa là phương pháp hỗn hợp bột đá có tính ăn mòn. Thì mình thấy có chữ đá đó nha, tức là một cái hỗn hợp bột mà gọi là bột đá, tức là nó có những cái đối với những cái loại cặn bẩn mà nó khó làm vệ sinh, tức là nó bám sâu chặt và nó rất là khó, thì người ta dùng cái phương pháp này cái chủ yếu á. Nhưng mà có một cái đó là mình nên để ý ở đây, người ta có nói nè là việc xúc rửa hoàn toàn là cần thiết và nên tránh làm xước bề mặt thiết bị. Đó, tức là tại vì đây bột đá nó có những cái mảnh kim loại ha, và nó những cái tấm cước giống như nó có thể làm trầy và cái ăn mòn thiết bị, nhưng mà ở đây nó lại có đặc tính là nó giúp cho cái tấm cước mà chùi rửa đó nó có cái tác dụng là nó sử dụng trên bề mặt và tiếp xúc với những cái loại mà cặn bẩn á, thì nó sẽ được tăng cường hơn. Do đó cái phương pháp mà hỗn hợp bột đá này chúng ta sử dụng đối với những cái loại cặn bẩn mà khó làm vệ sinh. Dạ, thì hồi nãy chúng ta nhớ là cái quy trình vệ sinh ha, thì chúng ta đã có hai cái bước rồi, bước tiền xử lý rồi bước xử lý, và xử lý thì dùng những phương pháp nào ha, thì nãy chúng ta nói ngâm rồi xịt rồi những hóa chất. Rồi cái bước kế tiếp của cái quy trình vệ sinh đó là rửa. Thì dĩ nhiên rồi, sau khi chúng ta dùng cái những hóa chất chúng ta đã tạo cho nó, rồi chúng ta kỳ rửa với những cái chất cặn bẩn, thì bây giờ tới cái bước là chúng ta rửa, tức là loại bỏ hết các cái vết của cái dung dịch tẩy rửa bằng nước sạch. Và cái giai đoạn cuối cùng, cái bước cuối cùng của cái quy trình vệ sinh đó là tẩy trùng, tức là cái quá trình sử dụng. Cái tẩy trùng thì chúng ta có thể dùng là nhiệt hoặc là cái dùng hóa chất tẩy trùng để làm mà giảm cái lượng vi sinh vật và kể cả là cái mầm bệnh tới mức độ an toàn nhất. Thì ở đây là cái hình minh họa cho thấy là cái chậu rửa nó có ba cái hộc ha. Thì ở đây là chúng ta thấy đây là người ta gọi là cái flow, tức là theo một cái dòng từ cái sản phẩm ban đầu là nó những cái chất cặn bẩn và cho tới những cái sau khi nó đã được sạch rồi. Thì ở đây nó có cái loại cái chậu rửa nó có ba hộc. Thì ở đây là cái gọi như là cái mâm mà để ráo nước đó. Thì đầu tiên là người ta rửa xong rồi làm sạch hay là chùi tẩy ha, và cái cuối cùng là nó đã sạch rồi. Đó là cái mô hình mô phỏng cho chúng ta thấy cái cách người ta tẩy rửa. Rồi thì này hồi nãy tôi có trình bày, tức là vệ sinh trước và tẩy trùng sau, tức là không thể nào mà chúng ta có thể tẩy trùng một cách hiệu quả nếu mà chúng ta không làm sạch nó trước ha. Do đó là đó hai cái bước đó nó phải thực hiện như thế. Rồi ở đó là hồi nãy là về những cái liên quan về cái quy trình vệ sinh rồi những cái chất, bây giờ tới cái tẩy trùng. Tẩy trùng thì như thế nào? Tẩy trùng thì chúng ta cái quá trình tẩy trùng là quá trình gì? Hồi nãy chúng ta có định nghĩa rồi. Thì xin nhắc lại là cái quá trình để tiêu diệt các cái vi sinh vật gây bệnh còn hiện diện trên thiết bị hay là dụng cụ sau khi mà vệ sinh. Thì có hai phương pháp chính. Thứ nhất là tẩy trùng bằng nhiệt và thứ hai là tẩy trùng bằng hóa chất. Dạ. Thì tẩy trùng bằng nhiệt tức là nó có một số cái cách. Thứ nhất là bằng nước nóng. Thì tẩy trùng bằng nước nóng thì nó là cái phương pháp tẩy trùng đạt hiệu quả và cho cái bề mặt tiếp xúc thực phẩm. Tuy nhiên là đối với vi sinh vật thì có những loại vi sinh vật mà bào tử của nó hay là bản thân vi sinh vật đó nó có thể sống được ở những cái môi trường hết sức khắc nghiệt. Mà tức là ở môi trường nóng như cái loại là gọi là cái loại cái một một số loại như là Bacillus hay là Listeria, những cái loại vi sinh vật mà nó có khả năng tạo ra bào tử, đó là trong môi trường hết sức khắc nghiệt thì nó không có chết nha, mà nó tạo ra cái bào tử nằm yên đó, và đến khi mà nó phục hồi ở một cái môi trường mà nó tốt hơn thì nó lại hoạt động trở lại. Do đó những cái loại vi sinh vật này rất là đáng sợ, mà rất tiếc là những loại vi sinh vật này nó lại rất là khá phổ biến ở trong thực phẩm đó. Do đó là những cái bào tử nó vẫn còn có thể sống sót sau ở những cái nhiệt độ nóng. Ngoài ra mà cái nước nóng thì nó có cái tác dụng là ở nhiệt độ cao nó làm đông tụ các protein ở trong tế bào vi sinh vật, vì thế là nó làm ức chế cái sự sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật. Và cái thuận lợi của nước nóng là nó có là rất dễ sử dụng, chi phí thấp và nó không có độc. Đây là tiếp tục thì người ta khuyến cáo là khi mà dùng bơm và nhiệt độ nên duy trì tối thiểu là ở 77 độ trong 5 phút. Và kiểm tra, và khi mà chúng ta kiểm tra là kiểm tra cái nhiệt độ đầu ra của nước chứ không phải kiểm tra cái nhiệt độ đầu vào, tại vì đầu vào mà ở đằng sau nó bị giảm xuống thì nó cũng không đạt. Và khi nhúng vào trong nước nóng thì nhiệt độ nên duy trì tối thiểu là ở 77 độ C ha. Rồi cái thứ hai là dùng hơi nước. Hồi nãy là dùng nước nóng, cái thứ hai là dùng hơi nước. Thì dùng hơi nước là cái phương pháp xử lý có cái hiệu quả cao. Là dùng hơi nước là nên duy trì là để đủ lâu, giữ trên là 77 độ C và ít nhất là 15 phút. Hoặc là nếu mà chúng ta có thể xử lý được ở trên 93 độ C thì chỉ cần trong vòng 3 phút thôi. Rồi, thì bây giờ một số cái ưu và nhược điểm của cái tẩy trùng bằng nhiệt. Chúng ta còn một cái loại phương pháp tẩy trùng khác nữa ha. Thì ở đây chúng ta coi cái ưu nhược điểm của khi mà chúng ta dùng nhiệt xử lý thì như thế nào. Thì đối với nước nóng chúng ta có hai cái, nước nóng và hơi nước. Thì nước nóng như đã nói dễ sử dụng, đạt hiệu quả ha, không gây ăn mòn. Chi phí năng lượng cao và nó liên quan đến tính an toàn, là tại vì nếu nhiều khi xử lý nước nóng quá mà vô tình thì mình có thể gây tổn thương cho chính mình. Về hơi nước thì khả năng sử dụng giới hạn, chi phí nó hơi cao, khó điều chỉnh, khó giám sát thời gian tiếp xúc và nhiệt độ và cái nguy hiểm. Thì đó là những cái ưu nhược điểm của tẩy trùng bằng nhiệt. Rồi, bây giờ chúng ta còn một cái phương pháp thứ hai. Phương pháp tẩy trùng thứ hai đó là bằng hóa học. Thì bằng hóa học thì ở đây là một số cái chất sát trùng phổ biến nhất. Thì hồi nãy tiến sĩ Duy cũng có cái đoạn mà trình bày với quý vị một số cái chất sát trùng. Thì như là chlorine hay là hợp chất ammonium bậc 4 hay là iodo. Yeah. Thì quý vị thấy là cái nồng độ của nó ở đây nè quý vị. Cái nồng độ á, là chúng ta phải xử lý cho nó vừa phải, cho nó phù hợp ha. Thì ở đây là ppm, quý vị biết ppm là gì không nè? Ppm tức là tại vì đây nó là cái bản dịch tiếng Anh, do đó người ta sử dụng là tức là parts per million, tức là phần triệu. Là nếu tính ra của mình là nếu mà tính cho lít là milligram trên lít, còn nếu tính cho kilogram là milligram trên kilogram, tức là phần triệu ha. Thì cũng xin nói lần cho quý vị biết có một cái ý tưởng về cái nồng độ nó sử dụng như thế nào. về những cái nhân tố mà ảnh hưởng đến hoạt tính của chất sát trùng. Thì bây giờ những đó là một số cái chất sát trùng mà thông thường mà người ta sử dụng. Bây giờ chúng ta xem coi là những cái chất mà khi chúng ta sử dụng chất sát trùng thì những cái nhân tố nào nó ảnh hưởng cái hiệu quả của cái sử dụng chất sát trùng. Thứ nhất là sự tiếp xúc của chất sát trùng. Tức là chúng ta phải tạo cái sự tiếp xúc triệt để giữa cái hóa chất với cái vi sinh vật nha. Cái thứ hai là phải lựa chọn cái chất sát trùng. Là tùy như nãy tôi nói là tùy theo cái loại thực phẩm tạp chất nào và tùy theo cái điều kiện nào mà chúng ta lựa chọn cái loại chất sát trùng cho nó phù hợp. Hoặc là ở đây có một cái thí dụ ở đây giống như là chlorine thì nó là cái loại chất sát trùng mà nó có hoạt tính không chọn lọc, trong khi cái chất iodophore hay là cod thì đó là cái chất ammonium mà bậc 4 thì nó lại có cái hoạt tính chọn lọc. Chính vì thế chọn lọc tức là nó chỉ đạt hiệu quả cho cái loại này mà nó không đạt hiệu quả cho loại khác. Do đó dĩ nhiên so với cái chlorine thì hai cái chất này nó hơi bị giới hạn. Về một cái nhân tố khác mà nó tác động, nó ảnh hưởng đến cái hoạt tính của chất sát trùng, đó là nồng độ của chất sát trùng. Thì tôi cũng đã nói rồi, tức là nồng độ càng cao thì hiệu quả và tác dụng càng nhanh ha. Tuy nhiên là không phải lúc nào cao thì nó cũng tốt ha. Thì tùy theo cái mức độ sử dụng nào đó. Cái nhân tố ảnh hưởng thứ tư đó là nhiệt độ dung dịch ha. Thì nhiệt độ như hồi nãy chúng ta có nói là nhiệt độ cao, tốc độ phản ứng hóa học nó tăng khi mà gia tăng nhiệt độ ha. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta ở nhiệt độ cao thì tức là cái pH nó cũng sẽ được gia tăng theo, và khi mà pH gia tăng theo thì cái chất sát trùng có một số loại chất nó bị giảm hoạt tính, lấy ví dụ như là chlorine, thì nếu mà nhiệt độ cao pH nó tăng theo thì cái chlorine này nó lại giảm tác dụng ha. Do đó chúng ta xem thì phải có hai mặt của cái vấn đề như thế. Cái nhân tố nữa nó ảnh hưởng đến cái hiệu quả, cái tác dụng của cái chất sát trùng đó là cái pH của dung dịch. Thì ở đây có nói là ở pH của dung dịch tạo ra nó ảnh hưởng rất là rõ. Đó là ở những cái hợp chất mà bậc 4 như ammonium mà nãy tôi giới thiệu đó, thì nó lại là nó khá là có cái phổ pH nó rộng, do đó nó ít bị rõ cái tác dụng hơn. Nhưng mà đối với cái chlorine với cái chất iốt thì nó lại giảm rất là rõ rệt khi mà cái gia tăng pH. Do đó đây là cái pH nó cũng tác động rất là đến cái hoạt tính của chất sát trùng. Cái nhân tố nữa là về thời gian. Thì thời gian thì dĩ nhiên rồi, chúng ta phải để ít nhất là ở một cái mức độ tối thiểu nào đó để đủ cái thời gian mà cho nó tiếp xúc với cái chất cặn bẩn để mà nó tiêu diệt hết cái vi sinh vật đó. Và cái thời gian xử lý thì không chỉ phụ thuộc vào cái nhân tố ở phía trước, tức là những cái nhân tố mà nãy giờ chúng ta xem của điều kiện, mà còn phụ thuộc vào cái tổng số vi sinh, tổng số tế bào tính nhạy cảm. Tức là đối với những cái loại vi sinh vật nó nhạy cảm với nhiệt, ví dụ như vậy, thì thời gian chúng ta không cần để lâu mà vẫn có hiệu quả. Nhưng mà đối với một số cái loại vi sinh vật mà nó có thể kháng được nhiệt thì chúng ta thời gian khi đó chúng ta phải để kéo dài cho đến mức độ nào đó thì nó mới đạt được cái hết hiệu quả. Ở đây thì nói về cái chất mà sát trùng hồi nãy đó, chlorine là đó là một trong những cái loại chất sát trùng mà rất là phổ biến. Thì một số cái thông tin ở đây là cái ưu điểm và khuyết điểm của dùng chlorine. Thì ở đây tất cả thông tin rất là rõ ràng, do đó quý vị có thể tham khảo thêm rất là khá là rõ. Ở nhiệt độ nước thì nhiệt độ khi mà cao thì cái khả năng tiêu diệt vi sinh vật càng nhanh. Cái chuyện đó là mình cũng đã Nói rồi, cũng như là nhiệt độ càng cao thì làm mất hoạt tính của chlorin càng nhanh, là hồi nãy mình nói rồi, tại vì khi nhiệt độ cao thì kéo theo cái pH càng cao và cái chlorin thì nó lại không chịu được cái pH cao. Một cái nhân tố nữa là về cái chất hữu cơ trong nước. Thì cái chất hữu cơ trong nước, những cái chất hữu cơ nó phản ứng với chlorin nhanh chóng và làm giảm cái lượng chlorin trong dung dịch để nó tiêu diệt cái vi sinh. Ha. Và ngoài ra thì cái lượng chlorin nó vẫn có thể đo được bằng những cái độ kít. Chúng ta có thể dùng những cái độ kít phân tích hàm lượng chlorin. Thì cái này là một cái chất tẩy trùng khác, đó là chất iodophor. Thì đây là một số cái tính năng, đó là nó hòa tan ở trong mạch hữu cơ và sử dụng kết hợp với cái tính axit thì nó có điều kiện nó diệt được nhiều loại hơn. Và cái vấn đề ở đây là nó thời gian nó tiếp xúc ngắn thôi, tại vì nó có hiệu quả rất là cao. Nếu mà nó đạt được cái điều kiện này thì không cần phải kéo dài thời gian. Thì đây là những cái ưu điểm và khuyết điểm khi sử dụng cái chất tẩy trùng iod này thì cũng rất là rõ. Do đó quý vị có thể tự đọc và xem. Nêu ra rất là rõ. Về cái loại chất hồi nãy tôi có giới thiệu nữa là cái hợp chất ammonium bậc 4. Thì cái hợp chất này nó có cái tác dụng là nó tẩy cái kaliumtức là cái tẩy thấp nhưng mà cái tính sát trùng nó rất là cao ha. Và nó được dùng là sử dụng rộng rãi ở trong thực phẩm và công nghiệp và về chế biến thịt. Thì nó cũng có hiệu quả tiêu diệt vi khuẩn. Thì đây là cái bảng ưu điểm và khuyết điểm của khi mà sử dụng cái hợp chất ammonium bậc 4 này như thế nào. Tức là nói chung là ở từng cái loại chất tẩy sát trùng thì chúng ta có những cái ưu điểm khi dùng nó và những khuyết điểm như thế nào. Từ cái những cái bảng ưu điểm và khuyết điểm để chúng ta thấy mà chúng ta sử dụng cho nó phù hợp ở cái điều kiện nào và cái loại chất tạp nhiễm nào. Một cái chất khác đó là acid peroxyacetic. Thì cái chất này nó cũng là cái hỗn hợp cân bằng giữa cái acid acetic và cái hydrogen peroxide ở trong dung dịch. Cái đặc điểm chính của cái hợp chất này nó là cái tác nhân oxy hóa ha, và cái tác nhân oxy hóa của nó rất là mạnh so với cái chlorine. Thì dĩ nhiên rồi nó nặng mùi acid acetic, mùi nó chua đúng không? Mùi nó rất là nặng. Thì nó thường được dùng để mà sát trùng bề mặt của thiết bị. Và đây là cái bảng ưu điểm và khuyết điểm của cái hợp chất tẩy trùng này. Quý vị có thể tham khảo. Rồi, thì đó là chúng ta đã lướt qua những cái thông tin hết sức là cơ bản về cái quy trình vệ sinh như thế nào, tẩy rửa như thế nào, rồi sử dụng những phương pháp nào, sử dụng những chất tẩy rửa như thế nào và những từng ở chất thì nó có những cái thuận lợi, những khó khăn nào, những cái bất lợi nào. Bây giờ chúng ta đi đến một cái vấn đề nữa là quản lý về cái việc vệ sinh và tẩy trùng này như thế nào, chúng ta quản lý như thế nào. Cái quản lý thì như thế nào thì chúng ta chỉ xem coi là chúng ta nên vệ sinh và tẩy rửa những cái vật dụng nào. Thì thứ nhất là tức chúng ta sẽ tẩy rửa và vệ sinh những cái vật dụng, tức là tất cả những cái bề mặt mà nó có thể tiếp xúc được với cái thực phẩm ha. Thì ở đây có liệt kê ra rồi thùng thiết bị rồi dụng cụ này kia ha. Và cái bề mặt, cái nữa là bề mặt không tiếp xúc trực tiếp nhưng mà nó vẫn có lại trong môi trường, ví dụ là những cái vùng chung quanh chỗ mình làm tường trần sàn này kia ha, hoặc là bất cứ cái bề mặt nào có thể nhỏ giọt vào trong thực phẩm ha, đó là tất cả những cái nơi mà chúng ta cần để mà vệ sinh và tẩy rửa. Thì về dụng cụ vệ sinh thì tất cả những dụng cụ mà chúng ta thông thường chúng ta sử dụng thôi ha. Và nhưng điều đặc biệt ở đây chúng ta phải chú ý là những cái dụng cụ vệ sinh đó là phải bản thân nó cũng phải sạch ha, chứ không phải mình lấy cái chổi hay cái dẻ lau nhà là mình để mình đi làm dụng cụ đúng không, bản thân nó còn ấy rồi, quá ra ngược lại mình đem cái nguồn vi sinh vật thêm nữa vô cho cái nhiễm thêm nữa ha quý vị, đó là cái mà mình lưu ý. Rồi đây là một cái bảng mà người ta gợi ý ha, cho mình là để mình theo dõi cái thời khóa biểu vệ sinh, mình theo dõi nó như thế nào. Theo dõi là cái loại bề mặt ha, tức là những cái loại bề mặt nào mà mình cần vệ sinh và tẩy rửa, rồi những cái chất vệ sinh nào và cái tần suất sử dụng như thế nào ha, người ta một cái bảng người ta khuyến cáo thông tin để mình theo dõi cái cách quản lý. Rồi về cái quy trình vệ sinh chuẩn như hồi sáng tiến sĩ Duy cũng có nói ha, thì là một cái văn bản nó hướng dẫn về cái quy trình vệ sinh và kiểm soát vệ sinh như thế nào, thì chúng ta sẽ quản lý nó như thế nào, là chúng ta coi về cái kế hoạch vệ sinh chuẩn và cái quy trình vệ sinh sát trùng như thế nào và ghi chép ha, giống như những cái bảng mà thông tin tôi vừa nói. Rồi bây giờ sau khi chúng ta quản lý nó rồi, chúng ta ghi thông tin rồi xem lập biểu đồ thời khóa biểu, thì giờ hiệu quả giám sát nó như thế nào. Thì hiệu quả giám sát tức là chúng ta sẽ làm việc với nhân viên để mà đảm bảo là họ hiểu được ha, những cái sự cần thiết của cái vệ sinh và giữ sạch sẽ. Làm gì làm, chỉ có bản thân của cái người mà thực hiện mà người ta hiểu được vấn đề thì người ta làm nó mới là tích cực và nó có đạt hiệu quả hơn. Và chúng ta bằng một cái cách nữa là chúng ta xem xét những cái bản ghi chép ha, xem coi là cái quy trình nó được tuân thủ đúng như vậy hay không. Rồi chúng ta kiểm tra đều đặn ha, trước hoạt động cũng như là trong cái quá trình hoạt động như thế nào. Và trong cái quá trình thực hiện chúng ta sẽ, nếu cần thiết mà chúng ta sẽ thay đổi những cái thủ tục ha, để mà cho nó phù hợp hơn và đạt hiệu quả hơn. Rồi, thì cái phần tóm tắt ở đây nãy giờ của cái phần này, tức là như tôi đã nói, cái vệ sinh và cái tẩy trùng đó là hai cái nội dung và hai cái công việc nó riêng lẻ. Nó phải được thực hiện vệ sinh sạch sẽ trước và sau đó là tẩy trùng. À, anh này cũng nói rồi. Và chọn hóa chất và phải cho đúng và cho phù hợp cho cả hai cái bước thực hiện. Và phải phát triển thủ tục cũng như là ghi chép tất cả những cái quá trình xử lý, theo dõi nó như thế nào cho chặt chẽ. Dạ, cái này để chúng ta sẽ trao đổi sau. Và cái gì cũng vậy, đây là cái giấy phép sử dụng. Ok, dạ, xin cảm ơn quý vị cố gắng lắng nghe.